xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charles M. Sheldon. Kính thưa quý thính giả, trong cuộc sống ngày nay, cơ đốc nhân chúng ta đang bị lôi cuốn theo nhịp sống hiện đại, phát triển không ngừng của xã hội. Đôi khi chúng ta cứ bươn chạy theo và quên mất chúng ta là ai và phải làm gì trong cuộc sống tạm bợ này. Mục đích sống của cơ đốc nhân là phải luôn bày tỏ Giê-xu cứu Chúa cho mọi người biết. Nhưng trong nhịp sống không ngừng chuyển động, chúng ta có còn nhớ hay là đã quên đi mục đích tối thượng mà Chúa đã truyền cho chúng ta, nhằm để nhắc nhở mỗi người chúng ta trong những ngày sau rốt này, chúng ta sống cuộc sống như thế nào để có thể làm chứng nhân sống cho Chúa. Hy vọng rằng qua chương trình đọc sách online Theo Dấu Chân Chúa sẽ giúp cho mọi chúng ta sống đẹp lòng Ngài, và qua đời sống chúng ta, mọi người sẽ biết đến danh Chúa Giê-xu. Và trong chương trình ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ tiếp tục đọc cho quý thính giả cùng nghe chương 24 của tập sách Theo Dấu Chân Chúa. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Mục sư Calvin cùng Edward vội vàng chạy đến nhà Sterling trong sự chấn động tinh thần. Ngôi biệt thự sang trọng bỗng chốc hóa ra tan tóc, lộn xộn. Các phòng ở tầng trệt im lặng và trống trơn. Trên lầu, người ta chạy tới chạy lui ồn ào nhốn nháo. Một người tớ gái chạy vội vã xuống thang lầu, mặt mày xanh xám hớt hải. Trông thấy mục sư Calvin và Edward vừa tới trước cửa nhà, đứa đầy tớ vội lao đến lắp bắp: "Dạ thưa ông Sterling, dạ dạ, ông chủ cháu chết rồi." Nó bật lên khóc hu hu trong sự hoảng hốt. "Còn chị Felicia đang ở trong phòng bà chủ ạ." Nói đoạn, nó chạy ngang qua phòng khách và lao vụt ra ngoài vườn. Mục sư Calvin cùng Edward tiến về phía cầu thang. Felicia đang đứng thẫn thờ như người vô hồn. Thấy mục sư Calvin, mắt cô chợt sáng lên. Cô chạy đến nắm chặt lấy hai tay ông. Edward đặt một bàn tay lên vai cô, tỏ niềm an ủi và cảm thông. "Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng và bình an ở với con trong giờ phút đau đớn và đen tối này." "À, còn mẹ của con đâu rồi?" Nói đến bà Sterling, ông Edward không khỏi bâng khuâng. Thuở thiếu thời, ông đã quen và kết bạn với bà. Ông đã nuôi dưỡng một mối tình lãng mạn êm đềm với bà, một trong những người đẹp nổi tiếng thời bấy giờ ở xứ Kamilarov. Thế nhưng, ông đã phải thất vọng vì chức vụ truyền đạo của ông không có gì hấp dẫn người đẹp bằng nhà triệu phú Sterling. Theo sự tính toán ở đời, tất nhiên người đẹp đã chọn Sterling giàu có. Tuy vậy, ông vẫn cất giữ những kỷ niệm của mối tình đầu đáng nhớ vào trong ký ức. Felicia buông tay mục sư Calvin đi về phía phòng bà Sterling. Vài phút sau, cô quay lại và ra hiệu cho mục sư Calvin và Edward đi đến phòng mẹ cô. Thái độ của cô bình thản lạ lùng. Sự bình tĩnh ấy khiến cho hai vị mục sư ngạc nhiên vô cùng. Đến trước cửa phòng bà Sterling, Felicia mời mục sư Calvin và Edward vô phòng. Trên giường, bà Sterling nằm im bất động. Rose nằm bên cạnh. Clara, đứa hầu gái mà Calvin và Edward đã gặp, đang đứng khóc thút thít trong xó cửa, đầu phủ khăn kín mít. Lạ một điều, cả bà Sterling và Rose đều không khóc lóc, bi thảm gì cả. Họ chỉ im lặng không buồn nói chuyện, nhưng vẻ mặt họ rất bình thản, ráo hoảnh. Trái lại, Edward lại cảm thấy choáng váng trước sự tang tóc của gia đình Sterling. Ông vịn vào thành ghế để khỏi bị lảo đảo. Ông đang nghĩ đến lý do đem đến cái chết của Sterling. Ông chợt rùng mình, không biết chức vụ của ông và Calvin sẽ ra sao trong những ngày tháng sắp đến, một khi các tín đồ quanh đây đã bị kích động. Sáng hôm sau, cảnh sát khu vực đã đến nhà Sterling. Hiện trường được canh giữ để nhà chức trách tiến hành điều tra. Có 5 phóng viên và một bác sĩ khám nghiệm tử thi cũng có mặt. Đông đảo những người hàng xóm quen biết gia đình Sterling đang tụm năm tụm bảy bàn tán ồn ào ngay đầu cầu thang. Một lát sau, cảnh sát mời tất cả những người vô phận sự trong cuộc điều tra này đi ra ngoài. Còn một số người cần thiết được cảnh sát gọi vào phòng trong. Họ đang cung cấp cho cảnh sát những tin tức về cái chết của Sterling, giúp nhà chức trách điều tra làm rõ vấn đề. Khoảng 9 giờ tối Chủ nhật, ông Sterling vào phòng ngủ một mình. Độ nửa giờ sau, một phát súng ngắn và đanh vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của ngôi biệt thự đồ sộ. Đứa tớ gái từ phòng khách vội chạy vào phòng có tiếng súng nổ. Nó kinh hoàng đưa hai tay bưng lấy mặt khi nhìn thấy ông chủ của nó đã chết, thân nằm sải trên sàn nhà, một dòng máu tươi chảy ra từ thái dương trái của ông Sterling. Lúc đó, Felicia đang ở trong phòng riêng của mẹ cô, còn Rose đang trong phòng đọc sách. Nghe tiếng súng nổ ở phòng ông Sterling, cô vội ào đến. Nhìn thấy bố đã chết, mắt trợn ngược, đang được đứa đầy tớ gái xúc lên trường kỷ. Cô rú lên thảm thiết, chạy ngược xuống cầu thang và lao như điên như dại lên phòng mẹ cô. Mẹ ơi, bố chết rồi. Rose nói lẩm nhảm đôi câu gì nữa đấy và ngã lăn ra ngất xỉu tại bên chân giường của mẹ cô đang nằm. Bà Sterling ngồi bật dậy khi nghe tin động trời này và liền sau đó bà ngã vật ra ngất liệm. Nhưng có một điều lạ lùng, bà tỉnh lại rất nhanh, sai mời mục sư Calvin đến. Liền sau đó, bà nằng nặc đòi được nhìn mặt ông Sterling lần cuối. Đứa hầu gái dìu bà sang phòng khách và vào phòng nơi đặt xác chồng bà nằm trên trường kỷ. Bà quá đau đớn nên không khóc được. Bà nhìn trân trối vào khuôn mặt tái nhợt của chồng và vội quay mặt đi. Clara dìu bà trở về phòng riêng và cẩn thận đỡ bà nằm xuống giường. Bà nhắm mắt lại, vẫn ở tư thế nằm, hai bàn tay đan lại với nhau để hờ trên ngực. Môi run run, bà cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội cho chính bà và cho chồng bà. Bà đang phải trải qua một cơn xúc động đột ngột và quá mạnh mẽ. Bà không đủ sức chịu đựng sự dồn nén của cơn xúc động nên chưa đầy 5 phút sau bà đã tắt hơi. Felicia chết lặng người, cô ở bên giường mẹ cũng không khóc được. Rose nằm bất tỉnh dưới sàn nhà bên cạnh chân Felicia. Mọi người có mặt hôm ấy lấy làm kinh hãi trước cảnh tượng chết chóc của nhà Sterling. Thần chết đã hoành hành trong gia đình triệu phú này một cách tàn nhẫn. Ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy nhanh chóng trở nên tang thương. Qua báo chí, ngày hôm sau, tin nhà triệu phú Sterling tự sát và phu nhân đột ngột qua đời đã lan nhanh khắp Chicago. Người ta còn biết được rằng nhà triệu phú Sterling đã bị khủng hoảng tinh thần vì công việc kinh doanh đang trên đường xuống dốc trầm trọng. Sự suy sụp về tài chính đã nhanh chóng kéo Sterling xuống vực thẳm tuyệt vọng và ông đã hành động nông nổi, hủy hoại chính bản thân mình. Ông vốn là một con người xảo quyệt trong giới kinh doanh, trọn một đời tranh đấu để thu góp tiền bạc, vun vén cho gia tài kết xù của mình. Bây giờ tất cả đang đi đến sự phá sản ồ ạt. Đối với ông, đồng tiền là trên hết. Đồng tiền có giá trị hơn bất cứ vật quý giá nào, kể cả linh hồn. Ông đã ra sức làm giàu bằng nhiều thủ đoạn, mánh khóe. Những đồ đạc đắt tiền trong ngôi biệt thự nguy nga của ông, từ cái chén, cái dĩa, cái ghế, cái tủ, vân vân, đều được mua từ những đồng tiền do ông bóc lột công sức lao động của người khác mà có. Bây giờ, ông bắt tay kinh doanh mặt hàng nào cũng đều bị bọn đầu cơ quỷ quyệt lừa đảo, làm cho lỗ lã nặng nề. Những đồng tiền trước đây vô tay ông như nước, giờ thì từ từ vụt khỏi tay của ông. Ông quay sang hy vọng vào hai cô con gái. Không ngờ, sáng Chủ nhật này, Felicia lại dấn thân vào công việc hứa nguyện, một công việc mà ông không thể lường trước được kết quả hay hậu quả. Trong thâm tâm, ông chỉ suy nghĩ rằng con gái ông đang vô tình kết đảng với đường dây đầu cơ lừa dối kia, thắt dần nút dây thòng lọng vào cổ ông. Hình ảnh một kẻ ăn mày cứ ám ảnh ông mãi. Ông muốn phát cuồng lên và cảm thấy nhục nhã. Suy nghĩ cùng quẩn, ông quyết định chọn con đường tự kết liễu đời mình trước khi ông có thể trở thành một kẻ ăn xin bị thiên hạ bêu rếu. Đó là kết quả không thể tránh khỏi của một đời sống chọn tiền làm nguyên tắc sống. Bà Sterling đã chết vì bị sốc. Trong nhiều năm qua, mặc dù chồng bà đã giấu giếm bà nguy cơ kinh tế gia đình sẽ bị phá sản, nhưng bà vẫn biết rõ tình hình ấy và kết cục của nó. Vì lo lắng quá nên bà đã sống khắc khoải trong nhiều năm, sống mà chẳng khác nào như xác không hồn. Từ trước đến giờ, gia đình của bà luôn tỏ ra là một gia đình quyền thế hơn bất cứ gia đình nào khác. Cho đến giờ phút này, bà cũng muốn níu kéo lại phong thái của người quyền thế vốn có khi bà được dìu vào trong căn phòng nơi xác chồng bà đang nằm sóng sượng trên trường kỷ. Bà gắng gượng để thể hiện tinh thần mạnh mẽ còn sót lại trong bà. Thế nhưng, thân thể bà lại không che giấu nổi sự yếu đuối, mệt mỏi và nó trở nên rã rượi. Những tai ương dồn dập đổ xuống đầu chị em Rose khiến cho họ đau đớn khôn cùng. Gia đình phá sản, bố mẹ qua đời cùng một lúc khiến cho Rose đờ đẫn, thẫn thờ trong nhiều tuần lễ liền. Cô nằm bất động, vẻ mặt mất hết thần khí trông thật thảm thương. Dường như cô chẳng còn biết đến sự phá sản của gia đình nữa. Ngay cả việc những người hàng xóm láng giềng, những người bà con thân thuộc cùng những bè bạn đến thăm khuyên nhủ cô và Felicia nên rời bỏ ngôi nhà tang tóc này và đến một nơi nào đó thật yên tĩnh để tĩnh dưỡng tinh thần trong một thời gian, cô cũng chẳng hiểu. Nhiều người nghĩ rằng Rose đã bị mất trí. Về phần Felicia, tuy cũng đau lòng chẳng kém chị mình, nhưng cô vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh cách kỳ lạ. Hơn ai hết, cô hiểu rõ điều gì đang xảy ra và lý do tại sao nó đã xảy ra đối với gia đình cô và với chính bản thân cô. Ở Raymond, vừa khi nghe được tin khủng khiếp về gia đình Sterling, bà Winslow cùng Rachel liền đến ngay Chicago, kịp lo liệu đám tang cho vợ chồng Sterling và an ủi chị em Rose. Sau khi bàn bạc, họ hàng trong tộc quyết định để chị em Rose về ở với gia đình bà Winslow trong một thời gian. Felicia, em và Rose hãy đến Raymond ở với chị một thời gian xem sao. Rachel tỏ ra quan tâm và góp phần hoạch định tương lai cho Felicia với Rose. Đến đó, em sẽ làm gì để sống bây giờ? Em biết làm công việc gì nào? Rachel hỏi với vẻ dịu dàng. Em chỉ biết mỗi việc dạy âm nhạc. Em có biết nấu ăn không? Em chưa rành lắm, nhưng em có thể đi học thêm một khóa nấu ăn. Ờ, như thế thì tốt lắm. Em sẽ phụ làm bếp với mẹ chị. Rachel cười nho nhỏ, gương mặt ánh mắt của cô tỏa ra sự hiền dịu, yêu thương. Vậy nhé, Felicia và Rose đến ở với gia đình chị nhé. Dạ, em sẽ cố gắng. Em chỉ ngại không có việc làm, nhưng em sẽ cố gắng. Em sẽ làm bất cứ việc gì lương thiện để kiếm sống cho em và cho chị Rose. Tội nghiệp chị ấy, bây giờ chị chẳng khác nào một cái xác không hồn. Em lo sợ chị Rose sẽ không bao giờ thoát khỏi được cơn khủng hoảng tinh thần về điều phiền muộn của gia đình em. Thôi, đừng lấy chuyện đó làm sầu não nữa, Felicia ạ. Vì chuyện đã qua rồi, không ai muốn cả. Em hãy sắp xếp nhanh chóng hành lý để kịp về Raymond. Rachel lựa lời an ủi Felicia, nhưng chính lòng cô đau nhói về thảm kịch của nhà Sterling, là họ hàng gần gũi với nhà cô. Cô quay mặt giấu hai hàng nước mắt. Felicia lặng lặng đi thu xếp tư trang, hành lý cần thiết. Cùng mẹ con Rachel đưa Rose về Raymond. Chị em Rose tạm thời được xem là hai thành viên mới của gia đình Winslow, sống trong môi trường mới. Felicia tìm thấy sự thông cảm và yêu thương thật tình của Rachel. Còn bà Winslow, sao cô cảm thấy khó gần quá? Felicia theo Rachel đến Rectangle. Cô sớm hòa nhập với công việc phụ làm bếp, nơi khu nhà đang xây mà Virginia trông coi. Felicia tỏ ra khá đảm đang với công việc bận rộn và vất vả này. Cô bắt đầu đi dần vào nguyên tắc đời sống hướng nguyện, quyết định làm mọi việc sau khi hỏi và trả lời thỏa đáng cho câu hỏi Chúa Giêsu sẽ làm gì. Càng ngày, Felicia càng tỏ ra khéo léo trong công việc bếp núc, khiến bà Winslow cũng chú ý đến và kinh ngạc. Bà cứ tấm tắc khen cô cháu gái lanh lẹ và xinh đẹp của bà, vốn là con cưng của nhà triệu phú, được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa. Vậy mà bữa nay đang có mặt trong nhà bếp lửa khói tùm, tay dính đầy bột, hiền thục và vui vẻ. Felicia thường cố gắng áp dụng những điều đã học để chế biến nhiều món bánh lạ và ngon, rất vừa ý mọi người. Lúc ban đầu, khi cô bắt tay vào việc bếp núc này, bà Winslow đã can ngăn và quở trách. Felicia, không nên dấn thân vào nơi tầm thường đó, nó không thích hợp cho con đâu. Dì sẽ không cho phép con làm các công việc phục vụ bẩn tay ấy. Tại sao vậy dì? Dì không thích món bánh nướng xốp con đã làm hồi sáng đãi dì với chị ra trên ư? Ồ, thích chứ sao không thích con? Con làm bánh nướng xốp rất ngon. Nhưng mà một đứa con gái, con nhà danh giá sang trọng như con. Bà dừng lại tằng hắn. Dì thấy nếu đi nấu ăn một cách lam lũ như thế thì không thích hợp tí nào. Sao lại không thích hợp nhỉ? Vậy bây giờ con sẽ làm công việc gì khác để kiếm sống đây? Làm gì thì từ từ tính sau, nhưng còn đi nấu ăn thì không nên con à. Dì không biết đấy thôi, từ lâu con đã mơ ước trở thành một đầu bếp giỏi, mở tiệm ăn thật lớn ở Chicago hoặc ở một nơi nào đó đông dân cư. Bây giờ đến đây, con lại chuyển sang ý định mở tiệm ở khu dân cư lao động Rectangle. Con sẽ mở lớp dạy thêm các món bánh cho các bà nội trợ ở Rectangle này. Cũng có thể giúp họ những cách nấu ăn thích hợp trong từng tình huống hoàn cảnh. Con hy vọng với công việc này, con sẽ kiếm sống được và cũng sẽ đủ để nuôi chị Rose. Thậm chí còn dư để giúp đỡ người khác nữa đấy. Felicia nói với vẻ tự tin. Sau lần đó, bà Winslow không góp ý hoặc ngăn cản cô nữa. Cô tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão và hy vọng sẽ biến nó thành hiện thực. Cô vẫn đến phục vụ đều đặn ở nhà bếp của khu dân cư mới tại Rectangle. Vì sự trẻ trung xinh đẹp và dở dang của cô, mọi người ở đó đặt cho cô tên Thiên Thần Đầu Bếp. Felicia cầu nguyện nhờ kể Chúa mỗi ngày. Cô quyết tâm thực hiện sự hứa nguyện với Chúa tại Hội Thánh Nazareth Avenue hồi tháng trước. Thưa quý thính giả, đến đây chương 24 của tập sách Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charlize M. Sheldon đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 25 của tập sách này vào chương trình đọc sách ngày mai. Trước khi tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Quà Yêu Thương do ca sĩ Ha Kim, Thủy Vũ và Phương Trinh trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa yêu gọi anh.